Lễ các thánh nam nữ.
Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được bảo vệ. Sách Khải Huyền chương 7.
Tôi lại thấy một thiên thần khác mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả rằng: Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta. Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn. 144.000 người được đóng ấn thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Sau đó tôi thấy kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên ngai và chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các kỳ mục và bốn con vật. Họ đều sắp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: Amen, xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở, muôn đời. Amen. Một trong các kỳ mục lên tiếng hỏi tôi: Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? Tôi trả lời: Thưa Ngài, Ngài biết đó. Vị ấy bảo tôi: Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu con chiên. Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 3.
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như người là đấng thanh sạch.
Bài giảng trên núi. Tám mối phúc. Matthew chương 5, từ câu 1 đến câu 12.
Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì nước trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Trong tông huấn về ơn gọi nên thánh Gaudete Tet Exsultate, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về các mối phúc. Ngài viết: từ hạnh phúc hay được chúc phúc trở thành từ đồng nghĩa với thánh thiện. Người được chúc phúc là người thánh thiện trước mặt Chúa. Vào lễ các thánh, ta luôn được nghe đọc về các mối phúc. Các mối phúc là những con đường nên thánh. Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, đã sống tận căn từng mối phúc này trong đời Ngài. Còn Thiên Chúa đã thật sự sống đời nghèo khó. Khi xuống thế làm người, Ngài được cuốn tả như bao trẻ thơ, lao động như một người thợ và đi sao giảng không chỗ tựa đầu. Ngài hoàn toàn tay trắng khi bị treo trên thập giá. Đức Giêsu đã sống tinh thần nghèo khó suốt đời khi phó thác đời mình cho Cha và chỉ nương tựa vào Cha. Cuộc đời Ngài có những thử thách khiến Ngài phải sầu khổ. Nỗi đau lớn của Ngài là sự khép lòng của dân trước ơn cứu độ. Đức Giêsu đã mời người ta sống hiền lành như Ngài. Ngài hiền lành ngồi trên lưng lừa đi vào chỗ chết và lặng lẽ khi bị tố cáo trước tòa án đạo đời. Đức Giêsu đói khát sự công chính của Thiên Chúa khi luôn khát mong làm theo ý Cha, vâng phục cho đến chết. Ngài là con yêu dấu khiến Cha hài lòng. Đức Giêsu là hiện thân của lòng Chúa Cha thương xót nhân loại. Tình thương của Ngài vượt trên mọi bức tường cách ngăn để đến với những người bị xã hội ruồng rẫy và tôn giáo xa lánh. Tình thương ấy xin tha cho cả kẻ đóng đinh Ngài. Đức Giêsu có trái tim trong sạch, trái tim không quy về mình, nhưng mở ra để dành trọn cho Cha và cho con người. Ngài đem lại bình an và hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, giữa các tín hữu với nhau và giữa hội thánh với thế giới. Nhờ máu Ngài đã đổ ra trên thập tự, đất trời giao hòa. Đức Giêsu đã sống triệt để mối phúc thứ 8 và thứ 9, bị bách hại và vu khống. Ngài đã trở thành vị tử đạo tuyệt vời. Đức Giêsu mời chúng ta sống các mối phúc như Ngài đã sống. Nhưng không phải chỉ có 8 hay 9 mối phúc trong Tin Mừng. Các mối phúc nằm giữa bao cảnh ngộ mỗi ngày của cuộc sống. Mẹ Maria được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và còn có phúc vì đã tin Chúa sẽ thực hiện điều Ngài nói. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nếu anh em thực hành thì phúc cho anh em. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách. Cho thì phúc hơn là nhận.
Phúc thay những người không thấy mà tin. Mỗi người chúng ta đều có cảm nghiệm sâu về hạnh phúc khi quên mình, bỏ mình để người khác được hạnh phúc, khi không coi mình là trung tâm, khi vượt qua cái tôi tính toán. Nhờ đó, chúng ta tiến dần đến sự thánh thiện Chúa mời gọi. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên con người mang nơi mình khả năng nên thánh. Thiên Chúa ba lần thánh mời chúng ta hãy nên thánh. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các người, ta là thánh. Đức Giêsu là mẫu mực tuyệt vời của Thiên Chúa siêu việt. Nhờ nên một với Con mà ta nên thánh giống Cha trên trời. Khi mừng lễ các thánh nam nữ trên trời, chúng ta nhớ mình được kêu gọi nên thánh, được kêu gọi sống các mối phúc của bài giảng trên núi. Như thế là được nếm hạnh phúc của trời cao ngay từ đời này. Với cuộc đời rất riêng của mình, mỗi người còn phải tìm ra và sống những mối phúc rất riêng. Từ đó, đi vào con đường rất riêng để nên thánh. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy người ở mọi nơi. Đến với người trong mọi sự và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.